chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, để hoàn thành nhiệm vụ của một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, Buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách nguy hiểm. Thế nhưng, không ai có thể biết, trong lòng anh vẫn vẹn nguyên kỷ niệm cùng tình yêu đẹp với một người con gái Việt Nam. Đó là vào năm 1965, khi anh cùng các bạn lưu học sinh Lào được gửi tới học tại một ngôi trường cấp 3 ở miền Trung Du Phú Thọ. Tại đây, anh đã gặp Hà Minh Thảo, bạn lớp trưởng học giỏi, xinh đẹp, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Từ cảm mến, giữa họ đã nảy nở tình yêu. Trước ngày chia tay mái trường, Hoàng đã xin phép về thăm cha mẹ Thảo ở Seo Sơn. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Trời đất đã ngập tràn tiếng ve và màu đỏ của hoa phượng. Những ngày cuối cùng của những năm học phổ thông cũng đã đến. Một buổi sáng mùa hè, trước buổi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trường cấp 3 Bách Thanh, Hoàng cùng các bạn học sinh Lào được Đại sứ quán Lào đến thăm. Tất cả được mời lên văn phòng nhà trường để gặp mặt. Sau khi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, các bạn học sinh trong trường và nhân dân địa phương đã giúp đỡ các lưu học sinh Lào trong những năm tháng đã qua. Đại sứ quán Lào cho biết, một tuần nữa sẽ có xe lên đón Hoàng và các bạn về Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới. Thế là sau 3 năm học tập, gắn bó với nhau dưới mái trường cấp 3 Bách Thanh, Hoàng và Thảo chỉ còn không đầy một tuần nữa là phải xa nhau. Hoàng sẽ về Đại sứ quán Lào nhận nhiệm vụ mới, còn Thảo nghe các thầy nói, hình như cô có danh sách đi học nước ngoài thì phải. Điều ấy làm cho cả Hoàng và Thảo càng buồn chồn say dứt. Những ngày nghỉ chờ xe lên đón mỗi lúc một gắn lại, những giấc mơ hàng đêm của Hoàng đã thêm nhiều hơn sự thổn thức. Trong đôi mắt của Thảo cũng vương thêm những nỗi buồn man mác. Đến hôm thứ ba thì Hoàng không chịu nổi nữa. Anh mạnh dạn ngỏ lời. Anh muốn về quê thăm bố bầm em. Để sau này nhỡ anh ra trận mạc, em đi học xa, biết nhà biết cửa, anh còn ghé thăm bố bầm. Thảo đồng ý, nhưng cô thoáng phân vân. Từ đây về Seo Sơn quê em xa lắm, lại không có xe, đi bộ phải mất cả buổi đấy. Không chút do dự, Hoàng khẳng định, xa mấy anh cũng đi được. Thế là mở sáng hôm sau, Hoàng đã gọn gàng trong bộ quần áo mới, hăm hở cùng Thảo về quê. Hai người trèo đèo, lội xốc, đi qua những con đường ngoằn ngoèo, hai bên đầy lau lách. Những bụi nứa dại, cây to bằng ống chân Hoàng, cao đuồn đuỗn đến hàng chục mét. Đàn khỉ kêu khèng khẹt, lao vun vút từ ngọn nứa xuống, mắt thô lố, giờ những bộ răng vàng ờn trêu Hoàng. Những con chim với bộ mã xanh xanh đỏ đỏ, tranh nhau những chùm râu da chín mọng. Những con sóc nâu vàng trí chóe gặm những quả chám bùi chín rụp nơi dưới gốc. Một thác nước từ lưng chừng núi đổ ao ao xuống vực, khiến bụi nước tung lên trắng xóa, làm mát rượi cả một vùng. Không gian thật là thơ mộng và đáng yêu biết chừng nào. Tiếng chim kêu vượn hót, tiếng gió reo, nước đổ, tưởng như đè bẹp những tiếng gầm xít của máy bay và tiếng ùng oàng đầy chết chóc của bom đạn giặc Mỹ. Những sự vất vả của đời sống do chiến tranh mang lại, giờ cũng biến mất, nhường lại cho cái nhìn trong trẻo trong đôi mắt của Thảo và những suy tư thơ mộng của Hoàng. Bất giác, Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Thảo. Quê hương má anh cũng có những cảnh sắc như thế này. Đi cùng em, anh bỗng nhớ đến quê hương sầm nưa đến thế. Thảo khẽ nếp vào bộ ngực rắn giỏi của Hoàng với tình cảm tin cậy. Bóng nắng sắp tròn, hai người mới về đến nhà. Ông bà Cầm là bố bầm của Thảo, thấy con về mừng quá, quáng quàng mở ống thịt chua bày lên mâm cơm, đặt giữa gian cửa vóng, giục Hoàng vào ăn cho khỏi đói. Thảo vội nói, chờ em Thành về đã. Ôi dào, Hôm nay nó có cuộc họp liên xã, trưa mai mới về. Đến bữa mình cứ ăn đi thôi. Thảo hỏi vui. Nhà ta ăn đụng lợn ở đâu mà có thịt chua thế ạ? Bẩm Thảo ngước nhìn chồng đang với ống rượu đặt trên ban thờ treo trên cột trụ nói. Hôm nọ, người bà con bên bản Mẫn biếu một ít. Bố chị không chịu đụng đũa, bảo làm ống thịt chua để chờ con gái về mới ăn đấy. Hôm nay không những con gái về, lại có cả bạn nữa. May ơi là may. Bố Thảo rót rượu ra mấy cái chén tống, rồi nâng lên mời Hoàng. Cháu nâng chén, uống mừng buổi gặp mặt thân tình này nhé. Hoàng bẽn lẽn. Dạ, cháu mời hai bác, nhưng cháu không biết uống rượu đâu ạ. Ôi, cháu nói thế nào chứ? Bác biết, bộ đội Pathet Lào ai cũng uống được rượu, mà còn uống giỏi nữa đấy. Sao bác biết bộ đội Pathet Lào ạ? Bác biết chứ. Hồi chiến dịch Thượng Lào, đại đoàn 308 của bác phối hợp với bộ đội Pathet Lào tiến công giải phóng thị trấn Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn đấy. Lúc ấy, bác đã ngoài 30 tuổi, lại có hai con. Anh Trung lên 7, em Thảo mới biết bò. Đủ nếp đủ tẻ, được xếp vào hàng luống tuổi, lại bị thương nữa, nên được anh em bộ đội Pathet Lào cưng chiều lắm. Thế ạ, Sầm Nưa là quê má cháu đấy. Bây giờ, ba má cháu đều ở Sầm Nưa cả. Mà bác ơi, nghe Thảo bảo anh Hà Quốc Trung nhà mình đi bộ đội. Thế bây giờ anh ở đơn vị nào, có hay gửi thư về thăm hai bác không? Ông Cầm cười vang. À, anh Trung vào bộ đội ở sư 308 của bác ngày trước, được 6-7 năm rồi. Từ ngày tốt nghiệp sĩ quan lục quân chắc bận việc nên cũng ít khi có thư về thăm nhà. Chiến tranh mà. Dừng một lát rồi ông hồ hởi. Thế ba má cháu đang ở Sầm Nưa à? Đúng là trái đất to mà hóa nhỏ nhỉ. Việt Nam và Lào, hai nước chúng ta có duyên may từ những năm tháng chống thực dân Pháp trước đây, đến chống đế quốc Mỹ ngày nay. Không những chúng ta là hai nước láng giềng thủy chung, mà còn là anh em son sắt nữa. Rồi ông nhanh chóng chuyển đề tài. Nhưng mà nói chuyện đến thế thôi, giờ mình ăn cơm đi, kẻo chưa chật rồi. Bữa cơm hôm đó, cả nhà Thảo đều tập trung gắp thức ăn mời Hoàng. Ai cũng muốn bày tỏ tấm lòng với người thanh niên Lào khôi ngô tuấn tú này. Còn Hoàng, anh cảm thấy ấm lòng khi được tiếp xúc với một cựu quân nhân Việt Nam. Ông thuộc hàng công lão, đã từng tham gia cùng bộ đội Pathet đánh giặc trong chiến dịch Thượng Lào, giải phóng quê hương của má anh. Nhìn dáng ngồi lệch về bên phải của ông Cầm, Hoàng băn khoăn hỏi. Bác bị thương trong trận chiến đấu nào vậy ạ? À, bác bị thương trong trận truy quét quân Pháp khi chúng tháo chạy từ Sầm Nưa về cánh đồng Chum. Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may. Giữa lúc cùng đơn vị Pathet xung phong đánh vào Mường Hàm thì một mảnh đại pháo của địch đã chém vào mạn sườn của bác. May mà không lệch sang trái, chứ lệch sang vài phân nữa thì bung cả ổ bụng. May quá bác nhỉ. Thế sau đó bác điều trị ở bệnh viện nào ạ? Ngày ấy làm gì có bệnh viện nào đâu mà điều trị. Bác được đơn vị đưa vào một bản ven đường. Bản có tên đầu là Vàng, không nhớ Vàng gì ấy nhỉ? Dạ, bản Vàng Khăm phải không ạ? Ờ đúng rồi, sao cháu biết tên bản ấy? Dạ, đấy là một bản có truyền thống giúp đỡ bộ đội Pathet ạ. Quê má cháu, ai cũng biết tên bản ấy mà. Thảo nào, bác được gửi ở một nhà đôi vợ chồng trẻ tuổi chắc mới lấy nhau. Cô vợ đang nuôi con nhỏ. Vết thương nhiễm trùng nên bác lên cơn sốt ly bì. Thế là ngày nào anh chồng cũng phải lên rừng lấy lá thuốc về sắc cho bác uống, lại còn vắt một chén sữa của vợ bồi dưỡng cho bác. Nhờ đó bác mới khỏe dần đấy. Thế ạ, ngày mở chiến dịch Thượng Lào, đơn vị Pathet của ba cháu lại đang bảo vệ cho Hoàng Sơn Suvarnabhumi ở Luang Prabang. Nếu như đơn vị của ba cháu chiến đấu ở Sầm Nưa thì biết đâu lại chẳng gặp bác. Ờ, nhưng mà ngày ấy có gặp thì cũng khó mà biết nhau. Khi đại đoàn 308 của bác được lệnh tiến công vào Sầm Nưa thì quân Pháp ở đây sợ hãi cuống cuồng rút chạy về cánh đồng Chum cách đó khoảng 30 cây số. Các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với bộ đội Pathet Lào truy đuổi đánh bọn chúng thiệt hại nặng. Số còn lại chạy thoát về Mường Hàm, nơi chính quyền Vương quốc Lào tỉnh Sầm Nưa đóng. Thảo há hốc miệng, kinh ngạc ngồi nghe. Lát sau, cô mới hứng khởi hỏi bố. Bộ đội ta giỏi quá bố nhỉ? Thế liệu bọn lính Pháp chạy thoát về đây có quay lại phân công chiếm lại Sầm nữa không bố? Quay lại thế nào được con? Đại đoàn 308 quân đội nhân dân Việt Nam và Pathet Lào tiếp tục truy kích và đuổi kịp, tiêu diệt bộ phận cuối cùng của quân Pháp tại đây, bắt toàn bộ ban lãnh đạo chính quyền Vương quốc Lào và tỉnh Sầm Nưa, diệt và bắt 300 quân và làm tan rã 4 đại đội quân Pháp. Không những thế, ở hướng Phong Sa Lì, Mường Sài, ta còn giải phóng Mường Ngòi, Bản Xẻ, Bắc Sọng và tạo ra vùng giải phóng rộng lớn cho cách mạng Lào nữa. Hoàng xúc động nói với Thảo. Khi nào hết chiến tranh, Thảo nhớ đưa bố sang thăm lại quê hương Sầm Nưa của Hoàng nhé. Khi ấy, Hoàng sẽ đưa bác về thăm lại bản Vàng Khăm, thăm lại hai vợ chồng, người đã nuôi bác. Nhân dân các bộ tộc Lào luôn biết ơn sự hy sinh xương máu của bác, cũng như bộ đội Việt Nam mà. Thảo khẽ đáp. Vâng. Biết là thời gian ở lại Bách Thanh chẳng còn bao nhiêu, nên Hoàng đã nhanh nhẩu xin với bố bầm Thảo sáng sớm hôm sau cho anh về Bách Thanh để kịp chuẩn bị. Thế nhưng cũng phải đến trưa, Hoàng và Thảo mới về đến ký túc xá. Thời gian xe của Đại sứ quán Lào lên đón Hoàng càng ngày càng ngắn lại, mà Hoàng còn bao nhiêu nơi phải đến chào trước khi rời xa nơi đây. Cho đến tận buổi tối hôm thứ Sáu, Hoàng mới dành được thời gian cho riêng Thảo. Trăng đêm giữa tháng sáng vằng vặc, không gian mát rượi như buổi cuối xuân. Những làn gió từ đỉnh Cần Kheo tràn xuống, mang theo mùi hương hoa rẻ thơm đến nao lòng. Hoàng và Thảo đi bên nhau ven con suối chưa được ai đặt tên, dưới những bóng cây mí già mà 3 năm qua cả Hoàng và Thảo đã gắn bó. Bất chợt, một con chim bay đi ăn đêm lướt qua mặt Thảo, khiến cô giật mình, nép sát vào Hoàng. Như chỉ chờ có thế, Hoàng vội ôm lấy Thảo. Thảo khẽ dùng mình co người lại, nhưng vòng ôm của Hoàng mỗi lúc một chặt. Lát sau, Hoàng mới hồn hển. Thảo ơi! Thảo luống cuống. Dạ. Hoàng run rẩy nói một hơi, như sợ ai cướp mất lời. Anh yêu em đồng ý nhé. Thảo ngất ngây trong vòng tay của Hoàng, cô khẽ khẽ trả lời. Vâng. Trái tim trong lồng ngực Hoàng đập như loạn nhịp. Những kỷ niệm của một thời học sinh qua 3 năm với biết bao nhung nhớ lại đi về trong trái tim anh. Ôi, những buổi học bài trong miên man tiếng gió, những tiếng tơ lòng rung lên qua những câu thơ còn mãi văng vẳng đâu đây. Mình về, mình có nhớ ta. Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. Hoàng ước gì được quay lại với những năm tháng ấy. Thời gian hình như ngừng lại. Những ngôi sao xa xăm nở đầy trên bầu trời tím ngắt, hình như cũng thôi không nhấp nháy, dành sự yên tĩnh cho đôi bạn trẻ. Hoàng khẽ thả lọc người, nới vòng tay, nhẹ nhàng nâng đầu Thảo. Đôi khuôn mặt ghé sát vào nhau. Anh trịnh trọng đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi Thảo. Cô cũng đáp lại bằng những cử chỉ dịu dàng. Họ cứ ôm nhau và hôn nhau say đắm. Cho đến khi sương xuống lạnh đôi vai, họ mới rời nhau. Hoàng thủ thỉ. Hôm nay, anh ngỏ lời yêu em mà nghĩ mãi không có kỷ vật gì tặng em. Anh chỉ có tấm hình má bế anh khi anh còn bé xíu, mà ba trao cho anh lúc sang đây để làm kỷ niệm. Anh trao nó cho em, thay lời thề nguyền, yêu em đến đầu bạc răng long. Thảo đón lấy tấm ảnh nhỏ bằng đầu ngón tay cái, rưng rưng cảm động. Em sẽ giữ nó mãi mãi trong trái tim em. Hoàng nói tiếp. Mà em ạ, dòng suối này từ trước tới nay chưa được ai đặt tên. Bây giờ, thay cho lời thề yêu nhau mãi mãi, chúng mình sẽ đặt tên cho nó là suối tình yêu, em nhé. Thảo ngây ngất đáp lại, nhẹ như hơi thở. Vâng, nó là suối tình yêu. Hai người ôm nhau cùng những nụ hôn đắm đuối, vòng tay cứ siết lại không rời. Mãi sau, khi đôi chim bắt cô trói cột, tiếng đã díu vào nhau, hai người mới dìu nhau về ký túc xá. Thế là sáng sớm mai, Hoàng đã phải lên xe về Đại sứ quán Lào. Thời gian giờ mỗi lúc một cạn. Thảo không kìm được lòng mình, rưng rưng ôm ghì lấy người yêu. Cô áp cả người, cả bộ ngực tràn đầy sinh khí vào Hoàng và hôn tới tấp lên khuôn mặt anh, mặc cho những dòng nước mắt nóng hổi đang chảy đầm đìa như không bao giờ cạn. Hoàng cũng vậy, vòng tay của anh như cuốn hút, ôm lấy Thảo chặt, chặt dần như không thể rời xa. Bình minh đã bắt đầu sáng, ngày mới lại sắp bắt đầu. Đêm ngày, trời và đất đã chứng kiến tình yêu của Hoàng và Thảo. Cũng chỉ có trời đất mới biết đêm nay là đêm đầu tiên họ ôm và hôn nhau say đắm như vậy. Trong cuộc sống vô thường, biết bao điều có thể xảy ra. Cho nên cũng chỉ trời đất mới biết rằng rồi đây Hoàng sẽ phải đi làm một nhiệm vụ đặc biệt. Và chưa biết đến bao giờ họ mới gặp lại nhau và được hôn nhau như đêm nay. Hình như câu thơ "Tài tình chi lắm cho trời đất ghen" đã xen vào giữa tình yêu của họ. Ngoài kia, tiếng còi xe đã vang lên. Một lần nữa, Hoàng và Thảo ôm nhau, thủ thỉ những lời chào tạm biệt. Về đến đại sứ quán, Hoàng được ông tham tán gọi vào phòng riêng và bảo: "Cháu được cấp trên cử làm một nhiệm vụ đặc biệt. Trước mắt, cháu sẽ phải theo học một khóa đào tạo về nghiệp vụ thu thập tin tức cấp tốc do các chuyên gia hướng dẫn. Trong thời gian theo học, cháu sẽ được các chú trong đại sứ quán làm hộ chiếu và visa để cháu đi học chuyên ngành quản lý tại nước ngoài. Chuyên ngành đó sẽ phù hợp với nghiệp vụ mà công việc sau này tổ chức yêu cầu cháu theo đuổi. Cháu thấy thế nào?" "Thế ạ, cháu non nớt thế này, liệu có làm được không ạ?" "Ai trở thành già dặn mà không qua giai đoạn non nớt hả cháu? Trước hết, cháu phải qua học tập cái đã. Có học tập, thi cử, sát hạch, đại sứ quán mới biết năng lực của cháu. Cháu cứ an tâm, khi nào tổ chức biết sở trường, sở đoàn của cháu, mới lựa, giao công việc cho cháu được." Đến lúc này, Hoàng đã an tâm. Anh nghiêm trang trả lời ông tham tán: "Vâng, được chú giải thích, cháu thông rồi. Cháu xin chấp hành sự phân công của các chú ạ." "Cháu thông thì tốt rồi. Có điều khi đã nhận công việc này, cháu không được cho bất kỳ ai biết công việc của mình làm. Đấy là nguyên tắc. Cháu rõ chưa?" Tự nhiên, Hoàng thấy run run. Thế có nghĩa là, ngay cả với Thảo, tình yêu của Hoàng, anh cũng không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Xem ra, anh thực có lỗi với Thảo. Biết làm thế nào được bây giờ? Chắc chắn rằng, bước chân vào con đường này thì chỉ đến khi cả hai đất nước Việt-Lào hết chiến tranh, hết giặc Mỹ, anh mới có thể được gặp Thảo. Chưa biết ngày ấy còn xa hay không, nhưng vẫn có hy vọng. Nghĩ vậy, anh dõng dạc trả lời: "Rõ ạ." Và thế là, theo các con đường bí mật do tổ chức sắp xếp, Hoàng đã được vào học ở trường đại học quản lý tại đất nước Singapore. Sau 4 năm học, Hoàng về làm ở Ty Công Chính, thành phố Sài Gòn. Và giờ đây, anh được cử sang Viêng Chăn công tác. Thật là duyên trời định. Vào một ngày đầu mùa thu, cả bốn anh em Huỳnh Tân Lập, Huỳnh Trung Quân, Huỳnh Tấn Tường, Huỳnh Tương Ái là những sĩ quan vừa là đồng hương vừa cùng là lính quân đoàn 1, lại đã từng gắn bó với nhau từ trước, cùng được gọi đi học lớp bồi dưỡng nâng cao tại quân trường Thủ Đức của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vẫn là duyên trời định, cả bốn anh em lại được xếp sinh hoạt trong cùng một trung đội. Vốn dĩ, họ Huỳnh là một dòng họ được di cư từ Trung Quốc sang nước ta, rồi được đồng hóa. Quá trình đồng hóa đó kéo dài hàng trăm năm, và đến bây giờ, họ Huỳnh đã trở thành một phần không thể tách rời trong bản sắc dân tộc Việt. Đó còn là một dòng họ mang những nét đặc trưng của sự giao thoa giữa hai nền văn hóa lớn Việt Nam và Trung Quốc. Có lẽ cùng chung nhận thức tự hào về dòng họ của mình, nên bốn anh em càng trở nên thân thiết hơn khi được tập trung về học ở quân trường. Không chỉ tự hào về dòng họ, cả bốn sĩ quan trẻ này còn tự hào về truyền thống của những binh chủng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà họ đang phục vụ. Huỳnh Trung Quân tự hào về sư đoàn bộ binh 1. Đấy là một sư đoàn có bề dày truyền thống là một trong ba đơn vị chủ lực của Quân đoàn 1 và Quân khu 1 của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, được thành lập năm 1955, ngay sau khi nền đệ nhất Cộng Hòa ra mắt. Đây là một sư đoàn từng tham gia nhiều trận đánh quan trọng, giao chiến ác liệt với quân giải phóng ở vùng vĩ tuyến 17 dọc theo sông Bến Hải, tại các địa danh Khe Xanh, Lao Bảo, Cam Lộ, Ba Lòng, Làng Vây, A Sầu, A Lưới, Đông Hà, đều ghi dấu ấn sĩ quan và binh sĩ của sư đoàn. Huỳnh Tấn Tường tự hào với sư đoàn Thủy quân lục chiến. Đây là một trong bốn lực lượng thiện chiến cơ động nhất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, kiểm soát vùng biển và sông ngòi miền Nam, với địa bàn chiến đấu khắp bốn vùng chiến thuật và mặt trận ngoại biên. Đơn vị được tổ chức chiến đấu và huấn luyện, dập khuôn theo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và được nhận xét là đơn vị thiện chiến, dày dặn kinh nghiệm nhất trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Huỳnh Tương Ái tự hào về binh chủng nhảy dù. Đây là lực lượng tác chiến có tính cơ động cao nhất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa vì được hỗ trợ không vận từ máy bay vận tải DHC-4 và C-130 với khả năng đổ bộ trên mọi vùng chiến sự. Binh chủ nhảy dù thiên về kỹ thuật chiến đấu cá nhân với khả năng dùng không vận bay qua chốt phòng ngự và chuyên được sử dụng để chiến đấu với các đơn vị bộ binh thiện chiến của quân giải phóng. Còn Huỳnh Tất Lập lại tự hào với Liên đoàn Biệt động Quân của mình. Đây là liên đoàn được thành lập từ tháng 2 năm 1956 với tên gọi Trung tâm Huấn luyện Biệt động Đội, đặt dưới quyền quản lý của Nha Tổng Nghiên huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Từ ngày thành lập, liên đoàn đã nhiều lần tuyển chọn các binh sĩ của các sư đoàn bộ binh và quân khu binh chủng nhảy dù và thủy quân lục chiến để huấn luyện kỹ năng, hành quân độc lập tác chiến chống Cộng sản. Một hôm, Huỳnh Tương Ái, vốn ít tuổi hơn cả trong bốn anh em, đề xuất: chúng ta là những người lính, tuy ở khác binh chủng nhưng cùng một quân đoàn. Lúc ra trận đối mặt với kẻ thù thì mỗi người ở một mặt trận, chẳng biết sống chết thế nào. Nhưng bây giờ, khi không phải sống trong cảnh bom rơi đạn nổ, ngoài tình chiến hữu, chúng ta còn có chung một nguồn cội. Vì thế, hãy kết nghĩa với nhau, coi nhau là anh em một nhà, như Lưu Quan Trương, để nghĩa đồng tộc được ngày một vững bền. Huỳnh Tấn Tường nhất trí. Đồng ý, biết đâu sau này chúng ta lại có dịp cùng nhau sinh tử trong cùng một trận chiến. Vậy có tình nghĩa huynh đệ chả tốt hơn sao? Bây giờ, cứ theo ngày sinh tháng đẻ, ai nhiều tuổi hơn làm anh, ít tuổi hơn làm em. Huỳnh Trung Quân cũng tán thành. Như vậy, anh Lập sinh trước sẽ là anh hai, anh Tường là anh ba, em là Tư, còn Ái là chú Út, nhất trí không? Cả bọn đều đồng tâm nhất trí. Lập tức, Huỳnh Tân Lập rót một ly rượu đầy, rồi dùng lưỡi lam rạch nhẹ vào đầu ngón tay trỏ, hứng đủ bốn giọt máu đào vào ly rượu. Tấn Tường, Trung Quân và Tương Ái cùng làm theo. Ly rượu được khuấy đều, nâng lên theo thứ tự từ thấp đến cao, mỗi anh em là một hớp. Tân Lập nâng ly cuối cùng. Làm anh hai là nặng đến tay, nhẹ cũng đến tay. Từ giờ phút này trở đi, anh xin nhận trọng trách là anh hai của ba em. Ngoài lời hứa của một quân nhân trước Tổng thống, Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, anh hai xin hứa sẽ hết lòng bảo vệ các em trong mọi điều kiện có thể. Và với tình cảm đó, Huỳnh Tân Lập, Huỳnh Trung Quân, Huỳnh Tấn Tường, Huỳnh Tương Ái đã coi nhau như anh em một nhà. Thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ tại quân trường không dài, chỉ vẻn vẹn 15 tháng. Trong đó, 6 tháng đầu bồi dưỡng tổng hợp về kỹ năng chiến đấu hiệp đồng binh chủng. Thời gian còn lại, bồi dưỡng riêng về chuyên môn, nâng cao khả năng tác chiến các binh chủng bộ binh, biệt động quân, nhảy dù và thủy quân lục chiến. Việc bồi dưỡng kỹ năng chiến đấu hiệp đồng binh chủng là bồi dưỡng những kiến thức chung nhất, để mỗi chiến binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa hiểu kỹ thế mạnh, quan điểm chiến tranh của mỗi bên giữa Liên quân Mỹ, chính quyền Sài Gòn và đối phương là quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Có câu chuyện thú vị, trong một buổi thuyết trình, vị trình luận viên nêu ra vấn đề và yêu cầu các học viên tranh luận. Tại sao lực lượng Liên quân Mỹ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa với các tướng lĩnh và sĩ quan được đào tạo tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hoặc chí ít cũng được đào tạo một cách kỹ lưỡng và bài bản tại Trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, còn binh sĩ thì được huấn luyện hết sức chu đáo với giáo trình chiến thuật tinh túy nhất tại các sư đoàn thiện chiến, lại có lực lượng không quân, pháo binh, chiến xa hạng nặng mở đường, dọn bãi, đổ quân, ứng cứu. Không những thế, còn có các chiến lược chiến tranh, được các nhà hoạch định chiến tranh tài ba ở Lầu Năm Góc dày công nghiên cứu, như chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, vẫn không thắng được Cộng sản Bắc Việt. Một học viên trả lời, vì Cộng sản Bắc Việt được Nga Xô và Trung Cộng tiếp tế viện trợ đầy đủ. Vị trình luận viên lắc đầu, dù được viện trợ, nhưng họ đâu có trực thăng để không vận đổ quân, đâu có máy bay phản lực để tác chiến uy hiếp các sư đoàn bộ binh dưới mặt đất, đâu có B-52 để ném bom giải thảm tiêu diệt lực lượng đối phương. Họ cũng không có các vị cố vấn trực tiếp tham gia chỉ huy các trận đánh, không có lính nước ngoài cùng chiến đấu giống như ta. Không những thế, mọi sự di chuyển quân của họ cũng đều là chân đất vượt rừng. Các công việc vận chuyển súng ống, đạn dược, hậu cần, tài thương đa phần đều dựa vào đôi vai trần của người lính quân Pháp, lại còn thường xuyên ăn đói mặc rét chiến đấu với ta. Một học viên giáng trường đã kinh qua trận mạc phát biểu, Cộng sản Bắc Việt chịu đựng gian khổ quen rồi, lại có máu liều ngấm vào xương tủy tạo thành lý tưởng sống, nên không sợ bom đạn. Huỳnh Tấn Tường phản ứng, cũng không phải. Nói về máu liều, không biết sợ hãi, thì thứ nhất phải kể đến lính Bắc Trung Hy được chiêu mộ sang ta từ những năm 1964-1965. Vì chiến lược chiến tranh cục bộ với chiến thuật tìm diệt của Hoa Kỳ, họ sẵn sàng mổ bụng tù binh, kể cả tù binh đó là dân thường, moi gan xào ăn, lấy mật pha rượu uống. Cộng sản không làm thế. Vì vậy chắc chắn máu liều không phải là vũ khí giúp Cộng sản chiến thắng chúng ta. Vị trình luận viên tán thành, đúng vậy. Tướng lĩnh, sĩ quan và binh sĩ chúng ta chịu đựng gian khổ đâu có thua Cộng sản. Nhiều gương chiến đấu của tướng lĩnh và binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng cực kỳ dũng cảm, được tặng thưởng Bảo Quốc Huân Chương từ đệ ngũ đảng đến đệ nhất đảng ấy thôi. Còn về lý tưởng sống, chúng ta cũng có lời thề Tổ quốc danh dự trách nhiệm, thể hiện khí phách của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đâu có thua kém quân đội bất cứ nước nào. Thế thì chúng ta thua họ vì đâu? Đây là mấu chốt của vấn đề này. Các bạn hãy suy nghĩ và tranh luận với nhau cho thật kỹ càng. Cuối tuần này, chúng ta sẽ giải đáp và cùng kết luận. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.